cho cuộc đời đi xuống hay đi lên. Hết lòng tôi tin Chúa, đi lên và đi lên.
Chương trình phát thanh Tiếng Nói Quê Hương do chủ nhiệm Đặc Sang Hướng Đi phụ trách, phát thanh trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM lúc 7:30 đến 8:00 mỗi sáng thứ bảy hàng tuần. Xin thân chào toàn thể quý đồng hương Việt Nam.
Tiếng Nói Quê Hương do chủ nhiệm Đặc Sang Hướng Đi phụ trách xin trân trọng kính chào quý vị. Hôm nay chúng tôi rất vui được hội chuyện với quý vị và với sự có mặt của mục sư Lữ Thành Kiến là chủ bút của Đặc Sang Hướng Đi. Xin kính chào mục sư.
Dạ, xin kính chào mục sư Nguyễn Văn Huệ và kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Quê Hương. Dạ, tôi là mục sư Lữ Thành Kiến, chủ bút của báo Hướng Đi.
Mục sư hiện nay đang ở đâu và hoàn cảnh mục sư ra sao, chức vụ của mục sư như thế nào?
Tôi là mục sư đang ở tiểu bang South Carolina, là quản nhiệm cái hội thánh Baptist ở tại Greenville.
Thưa mục sư, là hiện nay Đặc Sang Hướng Đi có chương trình muốn giới thiệu với quý đồng hương và đồng bào ở khắp mọi nơi ở nước Mỹ này, để góp phần trong công việc từ thiện. Thì đây là một công việc đã thực hiện nhiều năm rồi, và hôm nay thì tôi mời mục sư đến để có thể góp phần trong vấn đề giới thiệu chương trình. Mục sư có cái lời kêu gọi nào hay là có cái động cơ nào thúc đẩy để khích lệ mọi người cùng tham gia chương trình này, thì xin mời mục sư góp ý nha.
Dạ vâng, thưa quý thính giả của đài, thật ra đó là cái chữ từ thiện thì chúng ta biết rồi, chúng ta quen rồi. Tôi nghĩ là trong vòng của chúng ta ở đây đó, ai cũng đã từng làm từ thiện, và chúng ta quen với cái ý nghĩ nó từ thiện, có nghĩa là mình đến mình làm việc góp phần để giúp đỡ cho những cái người kém may mắn hơn mình, những người bệnh tật, nói chung là rất là nhiều những cái thành phần ở trong xã hội mà không có được may mắn, gặp những cái khó khăn và cần đến sự giúp đỡ của người khác. Thì chúng ta nghe quen với cái chữ từ thiện đó, và chúng ta cũng quen làm những cái việc từ thiện đó. Chẳng hạn như là gần đây thì chúng ta thấy là Việt Nam bị bão lụt đó, thì chúng ta cũng đã làm từ thiện. Chúng ta góp phần vào bằng cách là chúng ta gửi tiền về Việt Nam, rồi cho những cái người ở tại đó, những người ở Việt Nam, để họ đi ra tận nơi ở ngoài miền Trung và họ phát gạo, phát mắm, muối, nói chung là giúp đỡ đồng bào đang bị khó khăn tại đó. Từ thiện thì có rất là nhiều cách để mà mình làm. Chẳng hạn như là mình cũng có thể xây một cái nhà cho một cái gia đình gọi là neo đơn, khó khăn, hay là làm một cái giếng nước cho một cái khu vực không có nước uống, không có nước sạch, hay là làm một cái cầu. Thì đây là tất cả những cái việc mà Hội Từ Thiện Hướng Đi đã làm trong nhiều năm rồi. Như mục sư cũng đã biết rồi đó, mục sư cũng đã làm rất là nhiều rồi. Chúng ta cũng đã cất được rất là nhiều làm được rất là nhiều những cái nhà gọi là nhà tình thương đó. Rồi cũng có làm những cái nhà nguyện cho những cái nhóm tin lành mà họ không có nơi để mà họ có thể thờ phượng Chúa. Rồi mục sư cũng góp phần làm cho ở miền Tây những cái ghe để họ có cái phương tiện sinh nhai rồi chạy đi chạy lại. Nói chung là từ thiện theo cái cách của mình suy nghĩ là những cái vấn đề về vật chất, và mình đến để mình giúp đỡ cho những người khó khăn hơn. Thì đây là việc mà mình đã và đang làm. Thì ở trong cái mùa lễ tạ ơn này đó, cũng là một cái cách như chúng ta thấy đó, thì ở nước Mỹ cũng vậy, và trong cái mùa lễ tạ ơn gọi là tạ ơn Thiên Chúa đó, thì chúng ta thường thường là cũng hay làm từ thiện ở tại Mỹ. Chúng ta cũng có thể góp tiền bạc để mà làm những cái việc này việc kia, giúp đỡ cho người này người nọ, những người khó khăn hơn. Chúng ta vẫn làm những cái điều đó. Thì Đây là cái việc mà chúng tôi đã và đang làm, và chúng tôi cũng kêu gọi là quý thính giả ở trong cái mùa lễ tạ ơn này, nên có một cái mình cũng sẽ làm một cái gì đó nó thiết thực cho cái sự tạ ơn. Thì theo như cái cách mà Chúa dạy đó, thì chúng ta không chỉ tạ ơn bằng lời nói mà chúng ta tạ ơn bằng hành động. Tức là những cái gì mà mình nói đó thì mình bày tỏ nó bằng hành động. Thành ra khi mà chúng ta nhìn thấy những cái hoàn cảnh xung quanh mình mà có những cái khó khăn hơn, những người cần giúp đỡ hơn, thì chúng ta cũng sẽ góp phần vào đó để có thể một phần xoa dịu, hàn gắn những cái nỗi đau khổ hay là những cái mất mát, những cái thiếu thốn của những người đồng bào của mình. Thì chúng tôi tiếp tục kêu gọi quý vị góp phần vào hội từ thiện hướng đi, như hay là cái chương trình Viện Đào tạo Môn Đồ của chúng tôi, thì có những cái giáo sĩ ở Việt Nam và họ vẫn tiếp tục để làm cái công việc này, cũng làm từ bao nhiêu năm nay ở Sài Gòn, ở Nha Trang, ở miền Bắc, ở bất cứ đâu thì cũng có những cái người Việt Nam nghèo khổ, những cái hoàn cảnh khó khăn, những em cô nhi, những người già không có nơi nương tựa, ở đâu cũng có hết. Và chúng tôi đến với những cái thành phần như vậy, và các giáo sĩ ở Việt Nam cũng đang làm những cái việc đó, họ vẫn tiếp tục làm những cái việc đó. Sau cái nạn lụt bão ở miền Trung thì bây giờ đó là những cái chương trình phục hồi sau bão. Bây giờ người ta không có cho mì hay là cho bánh tét, bánh chưng nữa, vì là người dân đã nước đã rút rồi, người ta có thể trở lại căn nhà, cái nền nhà của mình để có thể xây dựng lại. Thì cái nhu cầu bây giờ đó là phục hồi trở lại, làm sao để mà có thể canh tác trở lại, làm sao có thể sống bắt đầu trở lại cái cuộc sống như xưa, thì cũng cần có rất là nhiều những cái sự giúp đỡ. Một nhóm những anh em của chúng tôi thì ra đó họ làm những cái giếng nước, rồi họ ra đó họ cái gì đó gọi là khám bệnh miễn phí đó. Thì đó, tất cả những cái điều đó đều cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Cho nên thưa quý thính giả, chúng ta có thể góp phần, quý vị có thể góp phần với chúng tôi ở trong những cái công việc đó, bằng cách là gửi những cái số tiền quý vị muốn về cho hội từ thiện hướng đi. Một lát thì mục sư Huệ sẽ đọc cho quý vị biết cái địa chỉ của hội từ thiện để quý vị có thể gửi về đó.
Thưa mục sư, tôi muốn thảo luận với mục sư một vài vấn đề. Thứ nhất là phần lớn những công việc mà chúng ta đang làm thì giúp đỡ cho người nghèo ở Việt Nam. Nhưng mà mục sư có cái động cơ nào mạnh mẽ để nói về vấn đề từ thiện cho Việt Nam không? Bởi vì từ thiện mình cũng có thể làm ở Mỹ nữa. Bởi vì hiện nay là người Việt tôi thấy họ cũng khá giả lắm rồi. Xây nhà đến 70 tầng. Vậy là mình cứ người Việt tha hương mà cứ lo cho Việt Nam hoài đó, thì tại sao mình lại phải mình phải tiếp tục làm và mình phải làm nhiều hơn nữa. Rồi đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là tôi thấy cái nhu cầu của con người đó không phải chỉ về vật chất nhưng mà còn có nhu cầu tâm linh nữa. Cho nên vấn đề từ thiện là chúng ta không chỉ nghĩ đến thể chất mà cũng nghĩ đến tinh thần, nghĩ đến tâm linh. Thì không biết mục sư có ý kiến gì để trả lời hoặc là để khích lệ mọi người tiếp tục để làm từ thiện cho Việt Nam hoặc là làm từ thiện cho Mỹ nếu có, rồi từ thiện cho tinh thần nữa. Thì mục sư có ý kiến gì góp ý thì xin kính mời mục sư.
Đó cũng là cái điều tôi định nói nhưng mà chưa tới tới cái giờ nói thôi. Để trả lời cái câu hỏi thứ nhất của mục sư là tại sao mà mình cứ phải quan tâm tới Việt Nam mà không có nghĩ đến những cái chỗ khác, chẳng hạn như Mỹ cũng có thể. Trong khi mình nghĩ là đọc báo hay là mình lên Facebook mình thấy là người ta cất nhà 7-8 tỷ, là những cái biệt thự rồi biệt dinh này kia, nói là người ta nghĩ là Việt Nam không có nghèo nữa, nhà giàu lắm rồi, khá giả lắm rồi. Nhưng mà mục sư ơi, cái đó đó là mình nhìn về cái bề mặt của thành phố thôi. Cái con số người giàu ở tại những các thành phố thì mình thấy như vậy, nhưng mà cái thành phần người nghèo ở tại nông thôn và đặc biệt ở những cái vùng xa, ở trên những miền núi, miền cao nguyên thì vẫn là nghèo và rất là nghèo. và những cái thiên tai là thường thường là rơi vào trong những cái vùng đó, và cái người dân nghèo đã nghèo thì lại càng nghèo hơn. Thì đó là cái lý do mà tại sao mà mình cứ phải hướng về Việt Nam, tại sao mình cứ phải giúp đỡ cho Việt Nam, là vì cái người nghèo ở Việt Nam không có bao giờ chấm dứt hết. Họ cứ cứ nghèo như vậy và cứ không có ai có thể giúp đỡ cho họ hơn. Đó, thành ra đó là cứ thiên tai bão lụt rồi lại mất hết, rồi lại làm lại xong rồi lại thiên tai bão lụt lại mất hết, và rốt cuộc đó thì nghèo thì cứ vẫn hoàn nghèo như vậy. Cho nên đó là mình nhìn cái bề mặt của thành phố thì mình thấy là Việt Nam khá giả, nhưng mà nhìn về sâu những cái miền xa xôi, những miền thôn quê, đặc biệt là trên những cái vùng cao nguyên, những cái người sắc tộc rất là nghèo khổ đó, mục sư, rất là nghèo khổ đó. Những cái người giáo sĩ của chúng ta đó đã đi đến nơi và họ gửi những cái tấm hình về đó, thì mục sư cũng có thể thấy đó, thấy tội nghiệp lắm, rất là đau khổ đó. Đi mà đi mang một chiếc dép màu hồng, một chiếc dép màu xanh, rồi cái quần thì tuột lên tuột xuống đại khái như vậy. Thành ra đó là cái câu hỏi thứ nhất, tại sao mình phải hướng về Việt Nam, trong khi mình nghĩ là Việt Nam khá giả. Không có khá giả đâu, khá giả chỉ là một số người thôi. Còn đại đa số người Việt Nam, những cái miền xa vẫn là nghèo khổ, và vì cái tình thương mà chúng ta đến với họ, cái công tác từ thiện về vật chất không có bao giờ chấm dứt được. Đó, thành ra đó là cái câu trả lời, tôi trả lời cho mục sư về cái vấn đề mục sư hỏi. Còn cái vấn đề thứ hai đó là cái mà tôi thật sự muốn nói trong cái thì giờ ngày hôm nay đó, là về vấn đề từ thiện về tâm thần, tinh thần. Hồi nãy tôi có nói qua cái khái niệm về cái chữ từ thiện là mọi người chỉ nghĩ về vật chất thôi. Thì đúng rồi, lâu nay người ta chỉ nghĩ về từ thiện là làm việc vật chất, giúp đỡ về tiền bạc, áo quần, cơm gạo, đại khái như vậy. Nhưng mà nó có một cái nhu cầu mà cũng cần phải làm từ thiện nữa, đó là cái nhu cầu về tinh thần. Cái từ này đó thì nó nghe nó hơi lạ. Đó. Nhưng mà thật sự ra đó mình nghe kỹ lại đó thì mình thấy nó cũng không có gì sai. Là vì cái vấn đề tinh thần của con người đó rất là nghèo khổ đó, thưa mục sư. Mình thấy đó là cái người, đặc biệt là người Việt Nam của mình đó, là phải nói thật sự ra đó là bao nhiêu năm nay đó, là sống ở trong những cái hoàn cảnh, những cái chế độ như vậy á, thì bị trói buộc ở trong những cái gò bó, những cái khuôn khổ của đảng phái, của hối lộ, của tham nhũng, nói chung là bị áp bức, rồi sinh ra những cái tệ nạn gọi là đồng bóng, những là thờ cúng, những là phong thủy, những là nói chung là rất là nhiều những cái tệ nạn về tinh thần, về đạo đức. Và cái đó thì cái người ta là không có lưu ý tới. Tôi thấy cái đó người ta không lưu ý. Người ta chỉ lưu ý tới cái chuyện là làm sao để sống, là có tiền để ăn, có tiền để mặc, đại khái như vậy đó. Chứ còn cái nhu cầu về đạo đức, về tinh thần thì lại không có bao giờ quan tâm tới. Và cái đó là cái mà tôi muốn nói chuyện ngày hôm nay đó, là chúng ta cần phải quan tâm tới cái vấn đề đó nữa. Cái đó là cái Việt Nam rất là cần. Thì mình thấy đó là chính là vì cái nhu cầu đó mà Chúa Giê-xu mới xuống trần gian đó. Và Ngài đến để mà đem lại cái đã làm những cái việc từ thiện về vật chất, nuôi những cái người dân để ăn, nhưng mà Ngài cũng làm những cái từ thiện về tâm linh, đi giảng đạo để mà nói về cái chân lý của Thiên Chúa cho những cái người khác trong suốt những cái thời gian mà Ngài sống ở trên mặt đất. Và tôi thấy rằng chúng ta là những cái người mà Chúa đã gọi, đã kêu, chẳng như tôi và mục sư cũng đã làm cái việc này không biết bao nhiêu năm thời gian Chúa đã gọi mình cho cái nhu cầu tâm linh rồi. Thì đây là cái mà tôi nghĩ là mình cũng cần nên quan tâm tới. Quý thính giả đó có thể giúp đỡ về cái nhu cầu vật chất, nhưng mà ở đây đó tôi muốn nói thêm một chút xíu về cái vấn đề tinh thần của người Việt Nam, về đạo đức, và nhất là cái vấn đề tâm linh đó, tức là cái nhu cầu biết Chúa của cái người dân Việt Nam nó rất là cao. Bởi vì đó mình thấy là chỉ có Chúa mới đem lại cái ánh sáng và giải thoát cái sự mà mê tín, những cái sự mà đồng bóng, những cái hủ tục, những cái điều mà rất là tệ hại đó, chỉ có Chúa mới giải phóng được thôi. Thành ra đó là mình phải mang cái nhu cầu đã đến cho người Việt Nam, và cái nhu cầu đó nó cũng cần tiền bạc nữa, chứ không phải là nói là mình chỉ nói bằng lời ra thôi. Chẳng hạn như mục sư thấy là mục sư cũng phải viết sách, viết rất là nhiều truyền đạo đơn, và mình cũng phải có tiền để in, đúng không? Đó, in không biết bao nhiêu tiền mà cái đó thì cũng không ai để ý tới. Thành ra tôi muốn gợi ý, tôi muốn nhắc nhở, kêu gọi ông bà anh chị em, đó là chúng ta cũng hãy bắt đầu quan tâm đến cái nhu cầu tâm linh của người dân Việt Nam. Đó rất là cần. Đã tới lúc người Việt Nam cần phải được quan tâm tới về cái nhu cầu tâm linh, về cái tinh thần của họ, về cái đời sống đạo đức của họ, về cái sự khai sáng tâm trí cho họ, và cần được giúp đỡ những cái điều đó, và cũng cần được cái sự hỗ trợ về tiền bạc để chúng tôi có thể bằng cái tờ báo Hướng Đi đã nhiều chục năm đem cái ánh sáng đến cho đồng bào Việt Nam, rồi cũng có thể đó viết sách, viết báo, chúng tôi đã làm rất là nhiều, viết những cái truyền đạo đơn, những cái tờ tin ngắn để gửi đến cho những cái người dân Việt Nam ở những cái vùng sâu vùng xa, và đây là cái nhu cầu mà tôi cho rằng rất là thiết thực, không có kém về cái nhu cầu vật chất đâu, có khi còn hơn nữa đó, thưa mục sư.
Dạ, thưa mục sư, cảm ơn mục sư nhắc đến là cái nhu cầu về từ thiện cho cả vấn đề thể chất lẫn tâm linh. Và tôi cũng nhận thấy như thế này, là người Việt tha hương đó đã noi gương người Mỹ để có lòng rộng rãi, trong việc chia sẻ. Họ gửi tiền về để giúp đỡ cho bà con ở Việt Nam. Rồi mỗi khi có những cái trận thiên tai, bão lụt gì đó thì họ góp phần để giúp đỡ. Và tôi cũng biết cũng có nhiều người đã gây quỹ để giúp đỡ cho những người nghèo, tàn phế ở Việt Nam. Thì đó là những cái điều tốt mà chúng ta nên làm. Và tôi nghĩ rằng những vấn đề mà chúng ta đề cập đến hôm nay đó cần phải được loan báo nhiều hơn nữa để cho nhiều người được góp phần. Trong Thánh Kinh có lời khuyên, ông Phaolô cũng đi cổ động các hội thánh ở nước ngoài đó để quyên tiền giúp đỡ cho những tín hữu nghèo ở Jerusalem. Và ông nói rằng khi nào anh em dư dật thì chia sẻ cho những người thiếu thốn, rồi khi mình thiếu thốn thì sẽ có người khác chia sẻ. Và đây là một cái vấn đề rất là quan trọng trong cái đời sống thường của chúng ta. Chúng ta chia sẻ, chúng ta làm từ thiện, không phải chỉ làm giúp cho người khác, nhưng mà cũng là một cơ hội để chúng ta xây dựng cái tấm lòng yêu thương của mọi người, để khi mà chúng ta gặp hoạn nạn thì có những người khác họ cũng giúp đỡ. Thì đó là điều mà tôi thấy rất là hay về vấn đề từ thiện. Thì hiện nay qua một thời gian sinh hoạt ở trên Facebook, tôi cũng thấy rất nhiều vấn đề, cả vấn đề thể chất lẫn vấn đề tâm linh mà người Việt Nam của chúng ta đang đối diện ở khắp mọi nơi, từ nước Mỹ cho đến nước Việt Nam. Cho nên vấn đề từ thiện cần phải được đặt ra và có cái tính chiến lược, nghĩa là không phải một số ít người cảm động làm, thích làm, nhưng mà là mọi người đều nên góp phần vào, bởi vì đây cũng là một cái áp dụng cái đức tin của chúng ta. Khi Chúa khuyên một người nhà giàu mà bán gia tài mà chia cho cả nghèo thì được của ở trên trời, được của báo ở trên trời, thì đó cũng là một cái lời hứa rất là quý. Chúng ta làm việc từ thiện không phải cho hay là mất đi, nhưng mà chúng ta cho, tức là chúng ta còn lại là còn có tương lai, còn lại là cho chính mình. Vì vậy thì cảm ơn mục sư đã đề cập đến vấn đề này. Chúng ta cũng có nhiều cái nhu cầu về tâm linh, chẳng hạn như là phát thanh cũng là một vấn đề. Rồi chúng ta có cơ hội để tặng sách vở, rồi đi ra để làm chứng, hoặc là tặng quà cho những thân nhân, nhắc nhở, cầu nguyện cho những người đang có cần. Tất cả những điều này nó là cả một công việc mà ai nấy được chúng ta đều có thể hiệp tác. Thì hiện nay tôi cũng xin nhắc lại và cũng hy vọng là mục sư sẽ góp phần trong vấn đề vận động, đó là chẳng hạn như là mình đóng góp thì mình cũng đóng góp ở đâu, và công việc làm thực hiện sẽ như thế nào. Nếu mình ở bên Mỹ mà mình muốn giúp cho Việt Nam thì mình làm sao để giúp cho Việt Nam được. Thì đó là điều mà hy vọng mục sư sẽ chia sẻ một phương pháp hay là một cái phương cách để mà hoặc là chuyển ngân hoặc là trực tiếp cho cái nạn nhân trực tận tay người nhận. Tất cả những điều đó mình cũng nên trình bày để cho nhiều người họ yên tâm trong việc hợp tác với chúng ta đó.
Một sư nghĩ là mình còn giờ để mình nói nữa không hay là
dạ còn vài
một
phút nữa một sư cứ nói đi. Dạ
dạ vâng, thì tôi cũng có đề cập tới khi nãy đó là mình có những giáo sĩ của mình đó ở tại Việt Nam, ở ba miền, miền Trung, miền Nam và miền Bắc, thì họ đều làm cái công việc từ thiện về vật chất lẫn tâm linh, và những cái hoạt động của họ đó là được thường xuyên được viết lại báo cáo ở trên báo Hướng Đi, mọi người có thể đọc. Báo Hướng Đi hiện giờ là có cả báo giấy lẫn có e-magazine nữa, tức là báo điện tử, và vào đó có thể thấy những cái bài viết của họ và những cái hình ảnh của họ. Đó là những cái công việc mà mình đang làm, và quý vị có thể thấy được đây là cái công việc thực tế mà chúng tôi đang làm. Khi mà đi vào trong những cái vùng sâu xa đó, không những là chỉ phát quà hay là tặng thuốc hay là khám bệnh, mà chúng tôi còn nói về lời Chúa cho những cái người ở tại đó, và phát sách cho họ, tặng cho họ những cái tờ làm chứng cho họ. Chúng tôi phối hợp cả về vật chất lẫn tâm linh, và cái việc này đó là chúng tôi vẫn làm. Và nếu có cái sự đóng góp, cái sự hợp tác của quý vị đó, thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục làm những cái công việc này, gửi tiền về Việt Nam, và các giáo sĩ tại Việt Nam sẽ nhận những cái số tiền đó và làm những cái công việc đó.
Dạ, cảm ơn mục sư đã cho biết cái công việc chúng ta sẽ làm, tức là chúng ta có người ở Việt Nam rồi họ hợp tác với chúng ta để thực hiện những cái chương trình từ thiện tại Việt Nam. Thì đó là những việc mà tôi rất là tin tưởng, và cũng cảm ơn mục sư đã góp phần cũng như